con hy vọng vào đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha giữa tháng năm đời sống.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: "Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong nước trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy sẽ là kẻ lớn nhất trong nước trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy là đón nhận thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này. Vì thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha ta đấng ngự trên trời. Các con nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay rất là đặc biệt. Bài phúc âm cho ngày thứ 3 của tuần thứ 19 thường niên. Bài phúc âm mà chúng ta cứ nghe nói là trẻ nhỏ xong rồi kẻ bé mọn. Đấy, thì bây giờ chúng ta phải phân tách ngay cái vấn đề là trẻ nhỏ và kẻ bé mọn. Nhưng mà để có thể hiểu được thì chúng ta lại phải đi từ từ, thì chúng ta mới thấy được cái khác biệt giữa hai cái từ ngữ hay là hai danh từ mà Chúa cố ý sử dụng trong bài phúc âm hôm nay là trẻ nhỏ và kẻ bé mọn. Trước hết, cái vấn đề đầu tiên đó, đó là cái vấn đề được các môn đệ đặt ra hỏi Chúa Giêsu: "Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong nước trời?" Chúng ta nhớ rằng các môn đệ đều có muốn tranh giành ngôi thứ. Và bây giờ không biết các vị có hiểu được nước trời đây là gì hay không, bởi vì chính Chúa Giêsu đã phải dùng dụ ngôn ở đoạn thứ 13 của Thánh Matthew cho các ông biết một loạt dụ ngôn về nước trời. Nước trời giống như thế này, nước trời giống như thế kia. Thì Chúa trả lời sao? Trước khi trả lời thì Chúa gọi một trẻ nhỏ lại. Gọi một trẻ nhỏ lại. Thì không biết lúc bây giờ làm sao lại có một đứa trẻ nhỏ nó chơi quanh quẩn ở đó, không biết nữa. Đó, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy sẽ là kẻ lớn nhất trong nước trời." Chúng ta hãy để ý cái vấn đề. Nếu chúng ta hiểu được cái vấn đề là nước trời đây là gì, thì chúng ta sẽ thấy được đúng thật như Chúa Giêsu nói: không hóa nên như trẻ nhỏ không được vào nước trời. Và hóa nên như trẻ nhỏ thì là người lớn trên nước trời. Theo em, nước trời đây chính là Chúa Kitô. Nước trời ở giữa các con, Chúa Giêsu nói như vậy. Và đó là chính Chúa Kitô ở giữa các tông đồ. Nếu mà chúng ta lấy các dụ ngôn mà chúng ta áp dụng nước trời giống như á, thì chúng ta cũng nói là Chúa Kitô giống như, thì chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa sâu xa của các dụ ngôn về nước trời. Thì nếu thật sự nước trời đây ám chỉ Chúa Kitô, thì cái vấn đề ở đây là được vào nước trời thì có nghĩa là nhận biết Chúa Kitô. Và nếu nước trời đây là thiên đàng thì phải nhận biết Chúa Kitô mới được vào thiên đàng. Thì cũng vậy thôi. Thì Chúa Kitô chính là nước trời, và muốn được gọi là vào nước trời thì phải nhận biết người. Nhưng mà muốn nhận biết người đó thì không phải bằng cái tính cách kiêu căng tự ái, tính cách cao ngạo giống như người Pharisee trong đền thờ cầu nguyện, hay là thành phần Pharisee và luật sĩ ở trong dân Do Thái mà bị Chúa trong phúc âm Thánh Matthew đoạn 23 mà nguyền rủa, trách cứ rất là nặng lời. bởi vì giả hình, không thể vào nước trời được nếu mà sống người lớn giả hình và không có đơn sơ như trẻ nhỏ. Nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, trẻ nhỏ ở đây là đơn sơ, là yếu đuối, là vụng về, hoàn toàn dựa vào người lớn. Và chính vì thế mà ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy sẽ là kẻ lớn nhất trên nước trời. Có nghĩa là ai càng bé nhỏ, ai càng bé nhỏ, càng nhận mình khốn nạn, tội lỗi, bất lực, càng biết mình thì càng nhận biết Chúa Kitô và càng được Chúa Kitô chiếm đoạt, càng được Chúa Kitô tỏ mình ra cho. Và vì thế nên họ là kẻ lớn nhất trong nước trời, bởi vì họ được Chúa Kitô lớn lên trong họ. Họ nhỏ để Chúa Kitô lớn lên, giống như Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả vậy. Ngươi phải lớn lên, tôi phải nhỏ lại. Càng nhỏ thì Chúa mới càng lớn. Đường nhân đức trọn lành của Kitô giáo và tầm mức thánh thiện của Kitô giáo không phải là ở chỗ lớn lên, không phải ở chỗ lớn lên đối với chính bản thân của mỗi người. Chúa lớn lên thôi, chúng ta không được lớn lên. Nếu chúng ta lớn lên, Chúa sẽ nhỏ. Do đó nên để cho Chúa lớn lên, chúng ta phải nhỏ. Chúng ta càng nhỏ thì chúng ta càng thì Chúa càng lớn. Giống như mẹ Maria, mẹ là nữ tỳ xin vâng, do đó nên mẹ luôn luôn đầy ơn phúc, đầy Chúa. Mẹ trở thành hư không để Chúa là sự có, fill up tràn đầy nơi mẹ. Còn bao giờ mẹ có một cái gì, mẹ ra khỏi bản thân mình, mẹ trôi mình lên, là Chúa sẽ bị văng đi, hay là Chúa sẽ nhỏ lại. Và như thế thì mẹ Maria phải nói là người nhỏ nhất trên nước trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Đó, chúng ta thấy ở đây Chúa càng chứng minh cho thấy được là nước trời chính là người. Và nếu mà chúng ta không trẻ nhỏ, không bé nhỏ, sống đơn sơ bé nhỏ, hạ mình xuống nhận biết mình đó, chúng ta không thể nào nhận biết Chúa Kitô. Kẻ nào đón nhận có nghĩa là chấp nhận sống bé nhỏ đó thì mới đón nhận Thầy, thì mới nhận ra Thầy, mới nhận biết Thầy. Và khi nhận biết Thầy rồi đó thì mới đi đến chỗ mà Chúa Kitô nói tiếp theo: các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này. Đó, trong những kẻ bé mọn này có nghĩa là cũng là các trẻ nhỏ đó, nhưng mà các trẻ nhỏ về vấn đề luân lý, về vấn đề thể lý. Bé mọn này áp dụng cho những người tội lỗi, đó là về vấn đề luân lý. Bé mọn này liên quan đến vấn đề thể lý, đó là những người nghèo khổ, những người thấp bé trong giáo hội, trong xã hội mà bị khinh bỉ, bị bỏ rơi, bị quên lãng, bị tẩy chay. Đó là tất cả những thành phần đó gọi là bé mọn. Vì thế nên Chúa nói là nếu khi các ngươi không làm phúc cho những kẻ bé mọn này là không làm phúc cho ta. À, những kẻ bé mọn đấy áp dụng cho hai phương diện, cả luân lý lẫn thể lý. Và đôi khi kể cả lý trí nữa, bởi vì có những kẻ bé mọn là khù khờ, không biết gì, chậm phát triển, kém cỏi về phần trí thức, về phần tài năng. Đó, tất cả những gì mà hèn kém trên thế gian này đều được ám chỉ ở trong những kẻ bé mọn này. Và tại sao không được khinh rẻ một ai trong họ? Chúa Giêsu nói tiếp: Thầy bảo thật cho các con biết, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha ta đứng ngự trên trời. Cái lý do chúng ta không được khinh rẻ là vì thiên thần của chúng ở trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha ta ngự trên trời. Thì có nghĩa là gì? Liên quan gì đến vậy? Có nghĩa là Thiên Chúa đã định liệu cho từng người một, dù là tội lỗi mấy, dù là hèn kém mấy, cũng có phần của họ ở trong nhà của cha nhiều chỗ lắm. Và thiên thần chiêm ngưỡng thấy được những điều đó ở nơi Thiên Chúa, và thiên thuần làm theo ý Thiên Chúa cho từng người một mà các ngài được Chúa ủy thác cho để chăm sóc như là một vị thiên thần bản mệnh. Và chính ở cái câu này chúng ta thấy được là chúng ta tin là có thiên thần bản mệnh của từng người một, kể cả những người không có đạo đều có một vị thiên thần bản mệnh. Và chúng ta thấy được rằng kẻ bé mọn đây nó liên quan đến luân lý nhiều nhất. Bởi vì con người tội lỗi, con người nguy hiểm nhất, con người bé mọn về thể lý, bé mọn về lý trí thì còn có thể được cứu rỗi. Nhưng mà con người về luân lý khó được cứu rỗi và rất là nguy hiểm đến phần rỗi. Bởi thế nên ngay đoạn cuối cùng của bài Phúc Âm nói đến con chiên lạc. Đó, con chiên lạc đây chính là tiêu biểu cho những kẻ bé mọn về luân lý. Các con nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên mà lạc mất một con thì người đó lại không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không thất lạc. Cũng vậy, cha các con trên trời không muốn để cho một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đấy, 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 chúng ta thấy là thiên thần của chúng hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha đấng ngự trên trời. Chiêm ngưỡng đây để biết được là Thiên Chúa không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Do đó các thiên thần bản mệnh luôn luôn giúp cho tất cả mọi người có thể tiến được về trời, có thể vào nước trời, có thể nhận biết Chúa Kitô. Thì chúng ta không được khinh bất cứ một ai trên đời này, nhất là những tội nhân. Chính chúng ta cũng là một tội nhân. Tại sao chúng ta lại ném đá tội nhân như chúng ta? Tại sao? Bởi thế nên nếu mà chúng ta biết chấp nhận tội nhân thì chúng ta thật sự trở nên như trẻ nhỏ. Còn nếu không, chúng ta là người lớn và chúng ta tỏ ra chúng ta có quyền giống như một vị Thiên Chúa để phán xét anh chị em chúng ta, trong khi chúng ta chỉ là một tội nhân, chỉ là một kẻ đang bị trừng phạt hư đi đời đời. Do đó nên chúng ta hãy xin mẹ Maria giúp cho chúng ta sống đức tin và sống đức bác ái yêu thương, trở nên như trẻ nhỏ, biết nhận mình là tội lỗi yếu đuối khốn nạn. Nhờ đó chúng ta mới cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa và mới thương người như Chúa thương chúng ta vậy. Amen.
Con luôn trông cậy Chúa, khát nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến.